Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 28 tháng 7. Thứ năm trong tuần thứ 17 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 13, câu 47 đến 53. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyển chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối tin mừng của ngày hôm qua, giáo huấn hôm nay của Đức Giêsu tiếp tục nói với chúng ta về nước trời. Nước trời trong dụ ngôn hôm nay được diễn tả như một mẻ lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Một cái nhìn mới về vương quốc, về mẻ lưới mà mỗi chúng ta hy vọng trở nên cá tốt để được nhặt cho vào giỏ. Đừng ai trong chúng ta là cá xấu bị vứt ra ngoài. Trong mẻ lưới của nước trời, tất cả đều được tóm gọn, nhưng chỉ những cá tốt mới nằm trong giỏ của Thiên Chúa mà thôi. Tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta chọn lựa một thái độ sống. Trước mặt chúng ta là cửa sinh và cửa tử. Cửa sinh nghĩa là chúng ta mở ra những giá trị tốt lành. Cửa tử nghĩa là chúng ta chọn lựa những gì mà thế gian ưa thích. Chỉ khi nào chúng ta chọn lựa giá trị của tin mừng, chúng ta mới đi vào cánh cửa của sự sống. Chúng ta mới hy vọng một vương quốc mai hậu chào đón chúng ta. Còn một khi chúng ta nghiêng mình theo tinh thần thế tục, chấp nhận những chọn lựa của trần gian, chúng ta sẽ mang phải tâm tình đau khổ của những con cá sấu bị loại ra ngoài. Nước trời là quà tặng, nhưng Thiên Chúa không ép ai đón nhận quà tặng ấy. Nước trời vẫn là nơi Thiên Chúa dành cho những người mở lòng để đón nhận quà tặng của Thiên Chúa. Đón nhận quà tặng của nước trời cũng có nghĩa là chúng ta phải diễn tả lòng biết ơn, diễn tả thái độ sống ngay khi chúng ta còn đang sống cuộc lữ hành đức tin trên hành trình dương thế. Nước trời không phải chỉ là ngày sau hết trong cuộc quang lâm, mà nước trời của Thiên Chúa đang lớn lên mỗi ngày nơi từng chọn lựa của chúng ta, lớn lên mỗi ngày trong đời sống thường nhật của mỗi con người. Nước trời là hôm nay, là lúc này, khi chúng ta cảm nhận sự bình an, khi chúng ta sống những giá trị mà tin mừng đem lại. Xin cho mỗi chúng ta cảm nhận sâu xa vương quốc của Thiên Chúa như một điều quý giá mời gọi chúng ta một thái độ sống phù hợp. Xin cho chúng ta được trở thành những công dân của vương quốc Thiên Chúa ngay hôm nay và khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin nơi dương thế này. Xin Chúa ban thưởng nước trời cho những ai đón nhận sứ điệp tin mừng và sống sứ điệp đó trong đời sống thường nhật của mình.
Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồ. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Cho con mãi chung tin ngàn đời, cho con chẳng khi nào phụ tình. Tin luôn mơ rộng mời, cho say đắm tình ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồ. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho chúng con là những kẻ bé mọn và tội lỗi. Xin cho chúng con có niềm vui để chúng con tiến bước trên hành trình dương thế, hướng về quê hương đích thật, nước trời vĩnh cửu của chúng con. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Canada, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Edmonton. Sáng ngày 26 tháng 7, lễ kính thánh Doan Kim và Anna, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ trọng thể đầu tiên trong chuyến công du tại Canada, trước sự tham dự của hơn 60.000 người tại thành phố Edmonton. Lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đến sân vận động Commonwealth ở Edmonton, chỉ cách đại chủng viện Thánh Du Xe gần 5 cây số, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã dành hơn 40 phút đi xe tiến qua các lối đi của thao trường chính và cả sân vận động Clark bên cạnh để chào thăm các tín hữu trong bầu không khí tưng bừng. Hiện diện trong thánh lễ cũng có nhiều tín hữu Công giáo Việt Nam. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và giám mục cùng với hàng trăm linh mục trong phẩm phục màu trắng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý tưởng, chúng ta đã đón nhận sự sống, tình thương, sự chăm sóc từ ông bà, cha mẹ. Chúng ta trở thành những người xây dựng cho xã hội hiện tại và tương lai. Nhắc đến trường hợp Chúa Giê-xu, người ta biết ông bà, Gioan Kim và Anna, đã cảm nghiệm sự gần gũi, dịu dàng và khôn ngoan của ông bà. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, chúng ta cũng hãy nghĩ đến những ông bà của chúng ta và suy tư về hai khía cạnh quan trọng. Thứ nhất, chúng ta là con của một lịch sử cần bảo tồn. Chúng ta không phải là những cá nhân đơn độc, cô lập, không phải là những hòn đảo. Không ai vào đời mà không liên hệ gì đến những người khác. Những căn cội, tình thương đã chờ đợi chúng ta và chúng ta nhận được khi đi vào thế giới. Chúng ta được lớn lên trong những môi trường gia đình để trở nên thành phần của một lịch sử duy nhất đã đi trước và sinh ra chúng ta. Khía cạnh thứ hai, chúng ta có nghĩa vụ xây dựng lịch sử. Đức Thánh Cha nói, khi trưởng thành, chúng ta cũng được kêu gọi sinh sản, trở thành những người cha, người mẹ, ông bà. Chúng ta đã nhận lãnh bao nhiêu điều từ tay những người đi trước chúng ta, và chúng ta muốn để lại điều gì làm gia sản cho người đến sau chúng ta. Một đức tin sống động hay một đức tin hời hợt? Một xã hội dựa trên lợi lộc cá nhân hay trên tình huynh đệ? Một thế giới hòa bình hay chiến tranh? Một thiên nhiên bị tàn phá hay một căn nhà hiếu khách? Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em thân mến, những người đi trước đã thông truyền cho chúng ta một sự hăng say, một sức mạnh và một sự khao khát, một ngọn lửa mà nay đến lượt chúng ta có nhiệm vụ làm cho sáng lên. Đây không phải là bảo tồn các tro cốt, nhưng là khơi lại ngọn lửa họ thắp lên. Các ông bà và những người già của chúng ta đã mong được thấy một thế giới công bằng hơn, huynh đệ, liên đới hơn. Họ đã chiến đấu để mang lại cho chúng ta một tương lai. Giờ đây, chúng ta có nhiệm vụ không làm cho họ thất vọng. Cuối thánh lễ, Đức Cha Richard William Smith, Tổng Giám mục Giáo phận Edmonton sở tại, đã đại diện cho mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha. Tin Canada, Đức Thánh Cha hành hương Hồ Thánh Anna. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 26 tháng 7, Đức Thánh Cha đã mở lại hoạt động viếng thăm của Ngài. Từ thành Edmonton, Ngài dùng xe đi tới Hồ Thánh Anna, cách đó 72 cây số hướng về phía Tây, để hành hương và chủ sự buổi phụng vụ lời Chúa với các tín hữu, đặc biệt là các cộng đoàn thổ dân. Đến nơi vào lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được cha sở đón tiếp trước thánh đường cùng với linh mục đặc trách hành hương. Rồi Ngài dùng xe đi tới hồ, tiến qua cảnh tượng Thánh Anna, giữa những tiếng trống cổ truyền của các thổ dân. Đến hồ, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá hướng về bốn phương trời theo phong tục của thổ dân và làm pháp nước hồ. Sau cùng, Ngài đến bục cao để dùng nước hồ rảy trên các tín hữu hiện diện, khởi đầu buổi phụng vụ lời Chúa. Sau hai bài đọc với đáp ca, Đức Thánh Cha đã giảng cho các tín hữu hiện diện. Ngài nhắc đến sự hiện diện đông đảo của các phụ nữ cao niên thổ dân trong buổi cầu nguyện và nói rằng, tôi đặc biệt có ấn tượng vì vai trò sinh động của các phụ nữ trong các cộng đoàn thổ dân, họ giữ một chỗ đứng quan trọng như những nguồn mạch sự sống được chúc phúc, không những sự sống thể lý nhưng cả về tinh thần. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của các bà mẹ, của các bà nội ngoại giúp chữa lành các vết thương tâm hồn. Ngài cũng nhắc đến tấm gương chữa lành của Chúa Giê-xu bên bờ hồ Galilee và kêu gọi chăm sóc chữa lành cuộc sống của các cộng đoàn, bắt đầu từ những người nghèo và bị gạt ra bên ngoài lề. Ngài nói, quá nhiều khi chúng ta để cho mình được hưởng lợi lộc của một thiểu số có phương thế. Cần nhìn xa hơn đến những người ở ngoài lề và lắng nghe tiếng kêu của những người rốt cùng, biết lắng nghe đau khổ của những người âm thầm trong các thành thị đông đúc của chúng ta và thiếu tình người. Họ đang kêu lên, xin đừng để chúng tôi lẻ loi cô độc. Cuộc cầu nguyện được tiếp nối với các lời cầu phổ quát, kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Tin Tây Ban Nha, hơn 11.000 bạn trẻ hành hương tại Santiago de Compostela. Hơn 11.000 bạn trẻ sẽ tham dự cuộc hành hương giới trẻ Kitô Âu Châu tại đền thánh Santiago de Compostela, Tây Bắc Tây Ban Nha, từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 8 tới đây. Đền thánh này có mộ của thánh Giacobbe Tông Đồ và ngay từ thời Trung Cổ là nơi hành hương thu hút các tín hữu từ các nước Âu Châu. Cuộc hành hương có chủ đề Hỡi người trẻ, hãy trỗi dậy và làm chứng nhân, diễn ra trong năm thánh Giacobbe, vốn bị hoãn lại một năm vì đại dịch. Theo ban tổ chức, đã có hơn 11.200 bạn trẻ tuổi từ 16 đến 35 đăng ký tham dự. Đông nhất là từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, nhưng cũng có các bạn trẻ từ Đức, Liban, Hungary, Ba Lan. Có một số người trẻ đến từ Brazil. Họ sẽ đi bộ từ ngày mùng 3 đến mùng 7 tháng 8 sắp tới, trên 11 lộ trình chính thức khác nhau. Cuộc hành hương do Tổng giáo phận Santiago de Compostela và Tiểu ban giới trẻ và thiếu nhi thuộc Hội đồng giám mục Tây Ban Nha tổ chức. Cuộc hành hương đầu tiên diễn ra hồi năm 1993 với sự tham dự của 30.000 bạn trẻ. Cuộc hành hương lần chót trước đây hồi năm 2010. Cha Raus Tinajero, giám đốc phân bộ mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng giám mục Tây Ban Nha, nói với hãng tin của Tây Ban Nha rằng, cuộc hành hương này nhắm góp phần mang lại sinh lực mới cho việc mục vụ giới trẻ tại Tây Ban Nha. Nhiều sinh hoạt sẽ được đề nghị cho các bạn trẻ hành hương như huấn giáo, hội luận, thuyết trình, hòa nhạc, văn nghệ, với sự hỗ trợ của hơn 400 thiện nguyện. Ban tổ chức đặc biệt nhấn mạnh đến bí tích hòa giải, việc phân định ơn gọi và tiến trình chuẩn bị thường Hội đồng Giám mục Thế giới về sự đồng hành. Một buổi canh thức tại khu vực gọi là Monte de Goro sẽ được cử hành vào tối thứ Bảy, mùng 6 tháng 8. Đây là nơi đầu tiên các tín hữu hành hương nhìn thấy nhà thờ chính tòa Santiago, nơi có mộ thánh Tông Đồ, mục tiêu cuộc lữ hành của họ. Hôm sau, Đức Hồng Y Antonio Augusto dos Santos Mato, nguyên giám mục giáo phận Ligia Fatima, Bồ Đào Nha, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ cử hành thánh lễ cho các bạn trẻ với sự đồng tế của hơn 50 giám mục. Tin Syria, quân khủng bố tại Syria pháo kích nhà thờ trong lễ khánh thành. Quân khủng bố Hayat Tahrir al-Sham ở tỉnh Hama, miền trung Syria, đã pháo kích vào nhà thờ Thánh Sophia của chính thống giáo trong lễ khánh thành nhà thờ hôm Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua, làm cho 2 người chết và 12 người khác bị thương. Thánh đường mang tên Sophia để thay thế cho đền thờ Sophia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bị chính phủ nước này biến thành đền thờ Hồi giáo. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 25 tháng 7 vừa qua cho biết, thánh đường ở thành phố Suwais, Labiyat, bị pháo kích bằng một máy bay không người lái, trong khi diễn ra lễ khánh thành với sự hiện diện của chính quyền và các tín hữu. Thủ phạm vụ này là nhóm Tahrir al-Sham. Từ 11 năm nay vẫn chống chính phủ của Tổng thống al-Assad. Đây là lực lượng thân với nhóm khủng bố al-Qaeda, chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng này vẫn còn kiểm soát nhiều khu vực ở tỉnh Aleppo, Hama và Natilia. Trong những ngày qua, các máy bay chiến đấu của Nga, vốn ủng hộ Tổng thống al-Assad, đã tấn công nhóm này. Hồi tháng 3 năm 2020, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chiến với nhau tại vùng Idlib và những khu vực phụ cận, nhưng hiệp định đình chiến này bị hai bên vi phạm. Thank you. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Làm thế nào để nói cho con cái về tính dục và tình dục? Đây là vấn đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Ngày nay, tính dục hay tình dục đang là một trong những phạm trù phổ thông và thông dụng nhất. Ở đâu cũng nghe nói đến tính dục hay tình dục. Tính dục được sử dụng trên mọi thứ quảng cáo, từ kem đánh răng đến xe hơi, từ sách vở đến thực phẩm. Một tỷ lệ rất lớn, những bản quảng cáo đều tập trung vào tính dục. Chúng ta không sợ bị kết án là cường điệu khi khẳng định rằng thế hệ ngày nay đang bị dội bom tứ phía bởi vấn đề tính dục và tình dục. Có hai yếu tố khiến có sự bùng nổ tính dục ấy. Một là sự phát triển của các phương tiện truyền thông, nhất là kỹ nghệ truyền hình và điện ảnh. Đây là phương tiện có sức đánh động và thu hút con người hơn bất cứ phương tiện nào. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự bùng nổ của tình dục là thái độ tháo thứ ngày càng gia tăng của con người thời đại. Tính dục và quan hệ tính dục đang bị dung tục và được các phương tiện truyền thông khai thác tối đa. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, công luận lại ngày càng tỏ ra dung túng và ngay cả bị cuốn xoáy vào cơn lốc. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, nhất là tại thôn quê, vẫn còn cảm thấy e dè khi phải đề cập đến tính dục hay trả lời những câu hỏi liên quan đến tính dục do con cái nhỏ đặt ra. Cho dẫu môi trường chúng đang sống đã tràn ngập màu sắc tính dục. Thật ra, dù ở thành thị hay thôn quê, dù có trình độ văn hóa cao hay kiến thức giới hạn, ngày nay, bậc cha mẹ nào cũng không thể tránh né được bổn phận phải giáo dục con em về tính dục. Nông thôn là môi trường thuận tiện nhất để giáo dục về giới tính và tình dục. Trẻ con tiếp cận hàng ngày với mọi sinh hoạt của thú vật. Từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, quan hệ tính dục và sinh sản của súc vật, trẻ con ở thôn quê có thể quan sát được trong tầm nhìn của chúng. Thiết tưởng cha mẹ không nên tránh né khi chúng đặt những câu hỏi liên quan đến tính dục. Khi đứa trẻ lên 10, đây là lúc cha mẹ nên ngồi xuống với nó để giải thích cho nó hiểu tiến trình sinh sản cũng như quan hệ giữa vợ chồng. Dĩ nhiên, cha mẹ chỉ nên trả lời cho câu hỏi của đứa con và phải trả lời một cách thành thật. Sau khi trả lời, cha mẹ nên nhấn mạnh với con cái rằng có những điều mà nó chỉ có thể thảo luận với cha mẹ mà thôi. Là những người công giáo, cha mẹ cần phải làm sao cho con cái nắm vững được quan niệm của Kitô giáo về tính dục. Quan niệm của Kitô giáo về tính dục bắt nguồn từ giáo huấn của ông Môi-sen, được ghi lại trong Ngũ Kinh và được các tác giả của Tân Ước phát huy và đào sâu. Như chương 6 của sách Đệ Nhị Luật chỉ dẫn, việc giáo dục về chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống và hôn nhân cần phải được truyền từ cha sang con. Theo quan niệm của Kitô giáo, sở dĩ cần phải có sự giáo huấn về việc điều hòa và chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống là vì hai lý do. Trước hết, Thiền Chư muốn dân ngài phải tránh những hành vi lệch lạc về tình dục rất phổ thông trong các dân tộc xung quanh. Thứ đến, ngài muốn họ phải biết rõ chương trình và mục đích của ngài về cuộc sống của họ. Ngày nay, sau hàng bao thế kỷ, hai lý do trên đây vẫn còn có giá trị. Cha mẹ Công giáo cần phải chia sẻ với con cái quan niệm của Kitô giáo đối với tính dục, bởi vì những hành vi lệch lạc và vô luân hiện đang đầy dẫy trong xã hội ngày nay. Nếu trong gia đình, cha mẹ Công giáo không dạy cho con cái một cái nhìn đúng đắn và lành mạnh về tính dục, thì còn nơi nào khác để chúng học biết về hồng ân thánh thiên là tính dục mà Thiên Chúa đã ban cho con người? Còn nơi nào khác để con cái học biết rằng Thiên Chúa đã phú bẩm một vẻ đẹp tuyệt vời cho những quan hệ tính dục trong hôn nhân? Còn nơi nào khác để chúng học biết về sự điều hòa tính dục? Nếu cha mẹ không đóng trọn vai trò của những nhà giáo dục đích thực về tính dục cho con cái, thì chắc chắn chúng sẽ lớn lên trong một thứ rừng rậm hoàn toàn không được hướng dẫn về tính dục. Nhiều bậc cha mẹ vì thiếu hiểu biết hoặc vì e ngại mà không mang lại cho con cái một nền giáo dục đúng đắn về tình dục. Họ nghĩ rằng cuộc sống chính tá thinh lặng của họ có thể là thuận đỡ cho con cái trong môi trường xã hội tháo thứ và phóng túng ngày nay. Dĩ nhiên, môi trường lành mạnh của gia đình có thể gìn giữ cho con cái khỏi bị tiêm nhiễm bởi những trào lưu xấu trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh môi trường lành mạnh của gia đình, cha mẹ cũng cần phải trang bị cho con cái một cái nhìn tích cực và lành mạnh về tính dục, để khi va chạm với cuộc sống thực tế, chúng không ngỡ ngàng hơi bị lung lạc. Gia đình là một lớp học, trong đó con cái cần phải được dạy dỗ về thế nào là làm cha, làm mẹ, cũng như mối quan hệ đích thực giữa người chồng và người vợ. Chính trong gia đình mà con cái học biết rằng tính dục tự nó không phải là một điều dơ bẩn, xấu xa, chỉ diễn ra trong những nơi không lành mạnh. Gia đình phải là nơi mà mối quan hệ nam nữ là những mô phạm về giáo dục, có khả năng làm phát sinh những tương quan bình thường, lành mạnh trong hôn phối tương lai. Thảm kịch lớn của thời đại chúng ta là tình dục chỉ còn được xem như một quan hệ hoàn toàn trống rỗng, nghĩa là không có bất cứ ý nghĩa luân lý hay tinh thần nào. Trong gia đình, thiết tưởng cha mẹ không nên ngần ngại khi phải đề cập đến những vấn đề như đồng tính luyến ái, phá thai, ngoại tình, quan hệ tính dục tiền hôn nhân, sống chung ngoài hôn nhân, và còn biết bao vấn đề liên quan đến tính dục mà con cái chúng ta đang phải đương đầu. Ngày nay, đặc biệt tại Việt Nam chúng ta, giới trẻ đang đứng trước một vấn đề mới. Đó là sự tràn lan của những dịch bệnh liên hệ đến tính dục, nhất là bệnh SIDA. Nhiều tác nhân gây bệnh mạnh đến nỗi xem ra mọi thứ trụ sinh, dù cực mạnh đến đâu, cũng không thể chế ngự được. Trong nhà trường, có thể học sinh được cho xem một số phim ảnh nhằm hướng dẫn họ phòng ngừa hoặc tránh những dịch bệnh ấy. Nhưng một câu hỏi sâu xa hơn vẫn không bao giờ được đặt ra là tại sao chúng ta phải tránh những cơn bệnh hiểm nghèo ấy? Nói cách khác, nhà trường và xã hội nói chung tránh né vấn đề đạo đức, mà cụ thể là trách nhiệm cá nhân. Chỉ trong khuôn khổ của gia đình, một sự giáo dục về những giá trị đạo đức và trách nhiệm liên quan đến tính dục mới có thể được thực hiện mà thôi. Và đây chính là trách nhiệm của cha mẹ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh mục Luce Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài
những câu hỏi về hy tế thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã trình bày đạo lý của Hội Thánh Công Giáo về thánh lễ như là hy tế. Thánh lễ là hy tế bởi vì là sự tưởng nhớ hy tế thập giá. Ở đây, cái việc tưởng nhớ không phải là gợi lại trong ký ức của người tín hữu, nhưng là sự hiện tại hóa biến cố do quyền lực của Thánh Thần. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu hai câu hỏi liên quan tới hy tế thánh lễ. Thứ nhất, hy tế diễn ra như thế nào? Thứ hai, dâng hy tế để làm gì? Thứ nhất, hy tế diễn ra như thế nào? Thánh lễ là hy tế bởi vì nhớ lại hy tế thập giá. Huấn quyền chỉ dừng lại ở lời khẳng định đó, nhưng mà các nhà thần học muốn tiến thêm bước nữa và đặt ra câu hỏi. Hy tế thập giá đã diễn ra như thế nào trong buổi cử hành thánh lễ? Và câu hỏi này cũng thường được nêu lên trong các lớp giáo lý. Kể từ sau công đồng Trento, ít ra đã có 4 giả thuyết đã được đưa ra. Mỗi giả thuyết đều lệ thuộc vào quan điểm về bản chất của hy tế. Giả thuyết thứ nhất quan niệm rằng, bản chất của hy tế là sự sát tế immolation. Trong thánh lễ, sự sát tế diễn ra do việc bánh và rượu bị hủy diệt để trở nên mình và máu Chúa Giêsu. Tuy nhiên, đối giải thích này không thuyết phục, bởi vì chỉ có sát bánh và rượu chứ không phải là sát tế lễ vật. Một ý kiến khác cho rằng, sự sát tế mình và máu Chúa diễn ra do việc rước lễ, qua đó Chúa Giêsu đã bị ăn và uống. Một ý kiến thứ ba cho rằng, sự sát tế diễn ra do việc Chúa Giêsu đã tự hủy diệt khi hạ mình trở thành vết tích làm lương thực cho chúng ta. Một ý kiến thứ tư giải thích việc sát tế qua việc tách rời mình và máu của Chúa Giêsu do hai lời chuyển phép cách biệt. Giải thích thứ hai thì giải thích bản chất của hy tế ở chỗ tâm tịnh dâng hiến. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu dâng hiến mình một cách huyền nhiệm cho Thiên Chúa. Giả thuyết thứ ba kết nạp cả hai ý tưởng dâng hiến và sát tế. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục tâm tình hiến dâng như lúc ở trên thập giá, nhưng mà sự sát tế chỉ diễn ra một cách huyền nhiệm qua việc tách rời mình và máu do hai lời truyền phép. Giả thuyết thứ bốn dựa trên quan niệm về bí tích hay là nhiệm tích. Hy tế thập giá hiện diện trong thánh lễ một cách huyền nhiệm. Tất cả các hành vi của Chúa Giêsu trong cuộc đời dương thế, từ khi sinh ra cho tới lúc chết và sống lại, đều mang tính cách vĩnh viễn ở trong bản thân của Chúa Kitô hiện vinh. Chúng ta cần phân biệt thời gian ra quá khứ, hiện tại, tương lai. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì chỉ có hiện tại, hôm nay. Bởi vì các hành vi cứu độ của Chúa Kitô mang tính cách vĩnh viễn, vừa lên trên chiều kích của thời gian, cho nên luôn luôn có thể hiện diện ở bất cứ mọi nơi và mọi lúc trong các cuộc cử hành bí tích. Hy tế thánh lễ làm hiện thực những hành vi của Chúa Giêsu trên thập giá, đồng thời với cuộc phục sinh của người nữa. Dĩ nhiên, trên đây chỉ là những cố gắng để mà hiểu biết đức tin và không giả thuyết nào giả thích thỏa đáng. Cuộc suy tư vẫn tiếp tục. Thiết tưởng, điều quan trọng đối với chúng ta là câu hỏi tiếp theo đây. Tại sao mà xã hội phải dâng hy tế thánh lễ? Dâng hy tế thánh lễ để làm gì? Trong lịch sử các tôn giáo, hy tế được nhìn từ phía nhân loại. Con người dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Còn trong hy tế Kitô giáo, bắt đầu từ hy tế thập giá, chúng ta thấy có hai chiều. Không những là con người dâng lên Thiên Chúa, đó là chiều hướng đi lên, nhưng mà còn Thiên Chúa trao ban cho con người nữa, chiều hướng đi xuống. Chúng ta nên ghi nhận cả hai chiều hướng đó khi nói đến lý do và mục đích của hy tế thánh lễ. Mặt khác, trong cách thức trình bày vấn đề này, chúng ta nhận thấy đã có một sự tiến triển từ công đồng Trento cho tới công đồng Vaticano II. Những mục tiêu của thánh lễ dựa theo công đồng Trento. Trong chương 3 của xác lệnh về hy tế, công đoàn Trento liệt kê ra 4 mục tiêu của hy tế thánh thể, đó là thờ lạy, ngợi khen, tạ ơn, đền tội, khẩn cầu. Hai cái điểm trên, thờ lạy, ngợi khen và tạ ơn, diễn tả tâm tình của con người đối với Thiên Chúa. Còn hai điểm dưới, đền tội và khẩn cầu, thì liên quan tới hội thánh và nhân loại. Thứ nhất là thờ lạy. Đây là thái độ căn bản của thụ tạo trước mặt Thiên Chúa. Trong thánh lễ, giáo hội liên kết với tâm tình của Chúa Giêsu để thờ lạy Chúa trong thánh linh. Sự tôn vinh được biểu thị đặc biệt trong kinh tạ ơn, trong đó cộng đoàn tuyên dương tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho nhân loại khi ban tặng Đức Kitô. Thứ hai, tạ ơn. Thánh lễ lặp lại về Chúa Giêsu đã cầm bánh và rượu, đặt lời tạ ơn lên Chúa Cha. Tâm tình này không chỉ gói ghém nơi lời truyền phép của chủ tế, mà còn bao trùm toàn thể buổi cử hành. Cách riêng là trong kinh tạ ơn, mở đầu với kinh tiền tụng và kết thúc với vinh tụng ca. Cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ngàn hồng ân trong lịch sử cứu độ, và cách riêng trong một mầu nhiệm cụ thể đang được cử hành. Thứ ba là khẩn nại. Thánh lễ là một hy tế khẩn cầu và van xin cho tất cả những người còn sống cũng như những người đã qua đời. Điều này dựa trên vai trò của Chúa Kitô hiện đang chuyển cầu cho chúng ta ở trên trời. Và hồng ân cao quý nhất là ơn cứu độ. Thứ bốn, xá tội. Cũng như hy tế thập giá mang lại ơn tha tội cho tất cả nhân loại, thì hy tế thánh lễ cũng mang lại ơn tha thứ các tội lỗi. Hai điểm cuối, khẩn nại và xá tội, đã gây ra nhiều tranh luận giữa thần học công giáo và cải cách xét về công hiệu. Phải hiểu như thế nào về những ơn cầu xin trong thánh lễ? Chỉ xin ơn cầu độ cứu độ cho hết mọi người, hay là những ơn lành nào nữa? Có chỉ xin một ơn cụ thể và trong một ngày cụ thể được không? Phải hiểu thế nào về sự xá tội của thánh lễ? Hy lễ thập giá đã chẳng mang lại ơn tha tội cho hết mọi người một lần cho tất cả đó sao? Giả như thánh lễ mang lại công hiệu tha tội, thì phải chăng bí tích hòa giải không còn cần thiết nữa? Dĩ nhiên, xét như là hành vi dâng hiến của Đức Kitô, hy tế thánh lễ mang giá trị tuyệt đối và vĩnh cửu. Nhưng mà nhìn từ phía người lãnh nhận, thì công hiệu của hai mục tiêu khẩn nài và xá tội lại còn tùy thuộc vào sự chuẩn bị của họ. Điều này nằm trong kế hoạch của ân sủng nói chung. Ân huệ của Thiên Chúa ban không dựa theo công đức của chúng ta, nhưng mà ân huệ đó không đòi hỏi sự đón nhận về phía chúng ta. Mặt khác, cho dù hy tế của Chúa Giêsu mang tính cách vĩnh viễn và có giá trị vô biên, Nhưng mà hội thánh gồm bởi những con người cụ thể sống trong lịch sử, cho nên có thể tạ ơn vì một hồng ân đặc biệt nào đó, cũng như chuyển cầu cho một ý chỉ nào đó hay là cho một nhóm người nào đó. Vì vậy, tuy thánh lễ được dâng lên để mà cầu nguyện cho toàn thể nhân loại, kể cả những người đã chết, nhưng mà từ một truyền thống xa xưa, người tín hữu có thể cầu nguyện cho một hay là nhiều ý chỉ, hay là một hay nhiều người, bắt đầu từ những nhu cầu của cá nhân, của thân nhân, của cộng đoàn đang hiện diện. Hy tế của hội thánh. Trước đây, dựa theo đạo lý công đồng Tây Tô, thần học công giáo nói rằng, hy tế thập giá được hiện diện trong thánh lễ để mà áp dụng các hoa trái như chúng ta vừa mới nhắc trên đây. Khi nhìn ngẫm những bản văn của các giáo phụ, thần học cận đại muốn thêm một kiểu kết hội thánh nữa. Thực vậy, tuy rằng trong thánh lễ, vị chủ tế và tế phẩm là chính Đức Kitô, nhưng mà hội thánh cũng có phần trong đó. Ở đây chúng ta không chỉ hiểu về tác vụ của các tư tế, giám mục và linh mục mà thôi, nhưng là toàn thể các Kitô hữu hợp lên thân thể của Đức Kitô. Khi tưởng niệm hy tế của Đức Kitô, hội thánh không chỉ dâng Đức Kitô lên Chúa Cha, nhưng còn muốn dâng chính mình cùng với người. Hội thánh không chỉ lặp lại những lời nói và cử chỉ của Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, mà còn muốn kết hợp với những tâm tình suy phục và yêu mến của người. Nhờ vậy, chính nhờ hy tế của Đức Kitô được hiện thực mà tất cả cuộc đời của các Kitô hữu trở nên một hy tế sống động đẹp lòng Thiên Chúa. Tư tưởng này được Thánh Augustino nhấn mạnh nhiều lần. Đây là hy tế của các Kitô hữu, nhiều người và một thân thể trong Đức Kitô. Hội thánh cử hành mầu nhiệm này cùng với bí tích bàn thờ, ngõ hầu trong người, hội thánh ý thức rằng trong lễ vật mà mình dâng hiến thì chính mình cũng được hiến dâng. Đây là ý nghĩa thâm thúy của chức vụ tư tế phổ quát của các Kitô hữu, như công đồng Vatican II đã trình bày ở nhiều chỗ. Những tư tưởng vừa rồi được diễn tả một cách cô đọng trong kinh nguyện thánh thể. Hội thánh tạ ơn Thiên Chúa, tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, dâng hiến hy tế của Đức Kitô cùng với bản thân mình, chuyển cầu cho những người còn sống hay đã qua đời nhờ lời khẩn nài thánh linh. Trong hy tế thánh lễ, chúng ta gặp thấy hai chuyển động được liên kết với nhau ở trong Đức Kitô. Một đàng, hội thánh đón nhận sự trao ban mình và máu Đức Kitô như là tặng phẩm của Thiên Chúa, đó là chuyển động đi xuống. Đằng khác, hội thánh dâng Đức Kitô lên Thiên Chúa như là hy tế tuyệt vời, đó là chuyển động đi lên. Đồng thời, hội thánh cũng dâng bản thân cùng với hiến tế của Đức Kitô.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc đời con gặp những sóng trời, con vẫn khôn tìm đi tìm một thân người, con say mê tìm một bóng hình ta, chỉ là mộng như lá vàng tan, một chiều lòng gió mọi sự đều bị cuốn đi. Chúa biết con mà Chúa vẫn yêu con mọi phút giây. Xin đứng bên con cùng thánh bước với con đang trong tay. Cùng đường dài tương lai con gặp nhiều trong gai, con xin phó thác trong tình yêu Chúa cao vời.
Trong đời sống, Có khi chúng ta gặp phải những đau đớn về thể lý. Có khi chúng ta phải chịu những nỗi đau về tinh thần, về tâm hồn. Chắc hẳn rằng, chẳng ai trong chúng ta yêu thích cảm giác đau đớn và bất an ấy. Căn bệnh tùy vào sự nặng nhẹ khác nhau, nên cơn đau cũng rất khác nhau. Khác nhau, nhưng có một điều chung, đó là ta không thể đo lường chính xác mức độ của sự đau đớn. Do đó, ta không nên so sánh hay cho rằng nỗi đau nào hơn, nỗi đau nào kém. Vì thế, nỗi đau hay sự thống khổ về tinh thần cũng như trong tâm hồn lại càng là điều khó diễn đạt và đo lường. Không thể xác định được mức độ của sự đớn đau, thì chúng ta cũng chẳng thể nhận định về sự hơn kém. Thiết nghĩ, điều quan trọng là thái độ để đối mặt và cách ứng phó với những nỗi đau của mỗi người như thế nào. Thánh Vịnh 57 đã dẫn chúng ta đến với một lời nguyện xin đầy tha thiết. Lời cầu xin được Thiên Chúa xót thương, cũng là lời van nài của một tâm hồn thống khổ. Lời cầu xin ấy được lặp đi lặp lại cho ta nhận ra sự tha thiết vang lên từ tâm hồn đầy đau khổ. Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa, xin Ngài thương xót con. Nhưng không chỉ có thế, liền sau lời cầu xin tha thiết, ta có thể nhận ra được sự thành tâm khẩn nài của tâm hồn ấy qua cả hành động. Khi người ấy thưa lên, này con đến ẩn náu bên Ngài, dưới bóng Ngài này con ẩn náu, cho tới khi nào hết tai họa khổ đau. Hình ảnh ẩn náu gợi cho ta hình ảnh của gà con chạy về nép mình dưới cánh che chở của gà mẹ mỗi khi gặp phải sự hoảng sợ hay bị đe dọa. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể thấy từ ẩn náu rất gần với hình ảnh của đứa con nhỏ chạy ùa vào vòng tay của cha của mẹ để tìm sự chở che vỗ về mỗi khi bị vấp ngã đau thương hay khi sợ hãi bị bắt nạt. Qua dòng thời gian, cái đau, cái khó, cái khổ cũng khác dần và lớn dần. Vậy, mỗi khi gặp phải đau khổ gian nan, bước chân chúng ta chạy tìm nơi đâu để ẩn náu? Thánh Vịnh 57 dạy chúng ta: Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ân phúc dồi dào cho tôi. Chúng ta hãy dừng lại để ngẫm nghĩ. Khi một căn bệnh hiểm nghèo bất chợt được gửi đến cho ta, khi ta phải chịu đựng những đớn đau do tai nạn, bệnh tật, hay khi ta đối mặt với khó khăn, gian nan, khi những biến cố không ngờ ập đến khiến tâm hồn ta đau khổ, bất an, ta đã từng phản ứng thế nào, hoặc ta sẽ làm gì nếu như những điều ấy xảy ra? Chạy trốn hay đối mặt? Thờ ơ hay chạy trốn chỉ giúp chúng ta thoát khỏi cái đau trước mắt. Nó không phải là giải pháp hiệu quả. Ngược lại, đối mặt và đón nhận những khó khăn, đau đớn, hướng lòng lên Chúa bằng sức mạnh từ bên trong, từ ý chí và từ đức tin. Chính nội lực này giúp ta vượt thắng được những đau khổ. Đây chính là niềm tin mà mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi để sống, để thực hành mỗi khi chúng ta đối mặt với sự đau khổ. Đây là con đường cho ta chạy về mỗi khi chúng ta gặp nguy nan. Con đường trở về trong bàn tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Hãy lấy kinh nghiệm của tác giả Thánh Vịnh. Đó là chạy về ẩn náu bên lòng thương xót của Chúa, vì chính Ngài là nguồn sức mạnh, nguồn bình an và nguồn ơn chữa lành. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người. Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời, và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Vậy giờ đây, chúng ta hãy can đảm đối diện với con người mình, với lòng mình, với những nỗi đau, những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, và hãy gom góp tất cả những muộn phiền, yếu đau ấy mà dâng lên Chúa và thiết tha cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng cuộc sống nơi trần gian này luôn ngập tràn những gian nan, khốn khó do bệnh tật, do những khổ đau giữa những con người gây ra cho nhau, do những yếu đuối và tội lỗi của chúng con. Giờ đây chúng con nhận ra, chỉ nơi Ngài chúng con tìm được nguồn bình an, hạnh phúc đích thật. Chúng con muốn cất cao lời ca thánh vịnh một lần nữa. Tôi kêu cầu Chúa tối cao, Chúa ban ân phúc dồi dào cho tôi. Xin Chúa Trời gửi xuống tình thương và lòng thành tín của người. Và lạy Chúa, chúng con xác tín rằng, dưới cánh tay che chở của Chúa, con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng. Trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. Giữa lòng muôn nước, con đàn hát sướng ca. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Amen.
Chúa biết chọn người sau những mong manh, như chiếc vì thành ta thật dễ vỡ tan. Con xin nơi Ngài làm mạnh suối thiên ân. Những ước vọng của con và lòng hạnh phúc vì Ngài từng ngày đã làm. Chúa biết con mà Chúa vẫn yêu con mọi phút giây. Xin đến bên con cùng thánh bước với con ngay trong tay. Chúa thương thay thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.